Tổ dạy á là nên gì, phải niệm khéo theo lối kim cang chỉ. Lối kim cang chỉ là sao? Tức là niệm gì? Niệm Phật gì? Thầm ở trong gì? Trong tâm, chỉ hơi gì? Máy máy cái môi mà thôi. Nào chúng ta thử nào. A Di Đà Phật, 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 nhưng chỉ máy môi thôi. Ghi rõ trong tâm là như thế, đó gọi là kim cang chỉ. Hay còn gọi là gì? Ý chỉ. Tức niệm Phật bằng gì? Bằng tâm. Niệm Phật bằng ý. Hay còn gọi là gì? Mật niệm. À, cái cách niệm đó thì mới gì? Niệm được nhiều. Chứ còn chúng ta niệm ra tiếng A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật. À, niệm to ra như thế thì dễ bị mất hơi, dễ bị tổn khí, dễ bị mệt mỏi vậy. Còn chúng ta niệm chỉ máy môi A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, máy môi và nhớ niệm rành rõ mồn một từng câu từng chữ, niệm nhanh nhưng mà vẫn nhớ rõ ở trong tâm mình như thế. À, đó gọi là gì? Gọi là kim cang chỉ. Cách niệm Phật này là gì? Là khiến cho chúng ta gì? Được an định nhất, được bền lâu không chán nhất, và cũng dễ được gì? Nhiếp tâm nhất. Nhưng đây là chỉ cho những người đã tu lâu rồi, tu nhiều rồi, tu có kinh nghiệm rồi thì mới vào cái này. Còn chúng ta mới học tu á, mới niệm Phật mỗi ngày, gọi là mới học tu niệm Phật mà chúng ta cũng chơi cái pháp này á, hành theo pháp này á, thì chúng ta gì, nếu có ngồi có mà cứ kiểu như thế, thế là thần ngủ, con ma ngủ nó đến gì, nó lôi chúng ta đi. Cho nên mới học niệm Phật thì phải niệm thật gì, thật to, để át cái gì, át cái con ma buồn buồn ngủ đi. Tu hành được một thời gian thuần thục rồi, từ chỗ niệm to thành chỗ niệm gì, niệm nhỏ. Thuần thục nữa rồi thì từ chỗ niệm nhỏ thành chỗ niệm gì, niệm thầm, gọi là kim cang chỉ, mật chỉ hay là ý chỉ niệm Phật. Đấy, cho nên lúc đó chúng ta thấy nhiều người họ chỉ gì? Ngồi như nào chỉ máy máy cái môi thôi, ngồi vẫn gì tiếp khách tiếp khứa bình thường, nhưng mà gì họ chỉ máy máy môi, hoặc là có người gì cứ cầm cái cố chàng họ cứ lăn chả thấy họ niệm Phật nữa, cái tay họ cứ cầm chàng họ lăn lần thế này lần chàng này, thực tế họ đang gì, đang tu trong mọi hoàn cảnh, đang tu trong mọi hoàn cảnh. Cho dù tiếp khách bán hàng họ vẫn gì, vẫn niệm Phật được vậy đó. Cho nên cái cách niệm gì kim cang chỉ này, tức là gì, hơi khẽ động môi, ghi nhớ rõ câu Phật hiệu ở trong tâm, khẽ động môi là được, thậm chí còn không động môi nữa cũng gì cũng được đó. Ở đây cái phương pháp này là gọi phương pháp thứ tư mà tổ dạy. À, rồi tổ nói tiếp là nếu y theo bốn điều kiện trên mà tập luyện cho tinh thuần, tinh tức là tinh khiết, thuần tức là thuần thục. Cho giữ dịch hay chữ tinh thuần là để nguyên phiên âm chữ Hán, tinh là tinh khiết, là trong sạch, là gì, là không tạp. Thuần tức là thuần thục, là không gì, không gián đoạn, không bị ngăn che, không bị cách trở, gọi là thuần thục. À, cho nên tổ mới viết cái chữ tinh thuần này là như thế. Lâu ngày, lâu tháng sức niệm càng mau chóng, nhưng vẫn không mất sự rành rẽ rõ ràng. Tức là niệm gì? Nhanh nhưng mà phải rành rẽ rõ ràng từng câu từng chữ Phật hiệu A-di-đà Phật ấy. Như thế luyện cho đến khi nào niệm Phật 1000 câu chỉ mất 5 phút là mục đích. Đó, các vị về có thể thử 1000 câu Phật hiệu mà chỉ mất 5 phút thôi. Lấy đồng hồ lên bấm giờ, chúng ta niệm 10 câu Phật hiệu lần một hạt tràng. Đó, các vị muốn biết làm sao mà lúc nhớ niệm đó làm sao mà để nhớ được 10 câu không? Có cách không? Có cách. Có cách bằng sao? Lúc đầu chúng ta muốn nhớ được câu đó, chúng ta niệm bấm vào đốt ngón tay này. À, ba ngón tay này, mỗi ngón có ba gì? Ba đốt, ba ba là 9. Sang đốt thứ tư chúng ta, ngón thứ tư ngón gì? Ngón này chúng ta chơi cho cả ngón, thế là gì? Thành 10 gì? 10 câu A Di Đà Phật, 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 hết 10 câu lần một hàng. Luyện dần như thế thành quen. Lúc nào chúng ta không cần phải bấm vào đốt ngón tay nữa, chúng ta để tay lần chàng, nhưng mà chúng ta vẫn quán tưởng được xuống gì? Đốt ngón tay. Chúng ta về chúng ta thử nhé, cái này phải thử mới được. Thầy muốn làm được cái này thì cũng phải mất gì 4-5 năm trời niệm bây giờ nó mới thuần thục như thế. Cho nên bây giờ thầy lên niệm chàng, không cần chàng nhưng mà vẫn chuẩn 108 gì 108 câu vật hiệu là một chàng, không cần đeo chàng. Vì sao? Mình ghi nhớ ở trên đi, đốt ngón tay này, cứ 10 câu là một gì, lại để nó thành một. 10 câu như thế, mỗi câu là gì, là 10, mỗi một lần ghi nhớ như thế là 10 câu vật hiệu. 10 câu là 100 câu vật hiệu, thêm 8 câu nữa là một gì, một chàng. Đó, dễ nhớ mà. Đó, chúng ta muốn thử cái đó để gì, để quán tưởng thế nào là 10 câu xong rồi lần một hạt chàng. Nó phải có thêm một cái bước đó nữa. Đây là kinh nghiệm của thầy, sách thì không dạy. Đây là kinh nghiệm của thầy tìm tòi mình làm sao để cho gì nhớ được 10 câu nhỉ. Thế chẳng nhớ thì A Di Đà Phật lại đếm 1 à, A Di Đà Phật đếm 2 à, A Di Đà Phật đếm 3 thì lại vẽ rắn ra thêm chân mất rồi, đúng không? Chúng ta nghĩ là con rắn mà thêm cái chân nó bò càng nhanh, nhưng thực sự con rắn mà thêm chân vào thì nó bò lại không gì, không được nhanh nữa vậy các quý vị. Con thú thêm chân á, ví dụ con nai 4 chân, nó nhảy rất là cao, chạy rất là nhanh. Bây giờ thêm cho con nai một cái chân nữa, lủng lẳng vào nữa, nó chạy có nhanh không? Có nhanh không? Không nhanh. Hay con nai có 4 cái chân rồi, bây giờ nó mọc thêm 2 cái chân nữa là 6 chân, nó chạy có nhanh hơn không? Không nhanh hơn, nó là còn vướng bận thêm. Cho nên các cụ ý ngày xưa mới nói là vẽ rắn thêm chân. Cho nên hôm nay chúng ta tu tập cũng như thế. Nếu chúng ta gì đang niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật mà là đến gì, A Di Đà Phật đến 1, A Di Đà Phật đến 2, A Di Đà Phật đến 3 cho đến 10 thì tự nhiên nó lại làm lao nhọc chúng ta, chẳng khác gì con rắn gì ép thêm cho nó mấy cái chân vào đó. Hay con hiêu có 4 cái chân, chúng ta bắt cho nó mọc thêm 2 cái, 4 mọc thêm 4 cái nữa là 8 cái vào đó thì nó gì không đi được nhanh vậy. Đó. Cho nên nó có bằng cái cách là gì, trải qua một giai đoạn chúng ta phải đếm bằng đốt ngón tay trước đã, thuần thục đi đã, và sau đó chúng ta thì tay cầm chàng, không cần bấm đốt, nhưng chúng ta thì tâm chúng ta vẫn hướng được vào cái đốt đi ngón tay. À gì đạo Phật, các vị đếm xem thầy niệm được, thầy không cần nhé, không cần bấm tay nhé, các vị đếm xem có chuẩn không nhá. Bắt đầu 2 3, A Di Đà Phật, 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 mấy câu đếm lại lần nữa xem mấy câu không nhá. A Di Đà Phật, 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 mấy câu? Sai bét, 11 câu. Thấy chưa? Có phải không? Lúc nãy ai bảo thầy 11 câu giơ tay xem nào. Đó, ai bảo 10 câu giơ tay xem nào. À đấy. Sai không dám. Bây giờ thầy đếm lại một lần nữa xem bao nhiêu câu nhá. Đếm nhá. A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật. Mấy câu? Mấy? Mấy? Ôi giời ơi. Xin thưa dạ bẩm các cụ, nhà cháu niệm có 9 câu thôi à. À. Đấy. Ai bảo 9 là đúng? Có người là bảo 10, có người bảo 11 câu, có người bảo 12 câu. Khi chúng ta thuần thục rồi, niệm nhanh đến đâu vẫn gì, vẫn ghi nhớ được, không cần thì giơ cả hai tay, có cần bấm đâu. Đếm lại lần nữa, chúng ta đếm thử nhé. A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật. Mười mấy? Đúng rồi, 13 câu. 13 câu. 13 câu. Đó. Đấy là một phương pháp đầu tiên cho chúng ta ký số bằng gì, đốt ngón tay. Sau đó chuyển sang gì, 10 câu vật hiệu lần một gì, hạt chàng. Ví dụ A Di Đà Phật, 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 lần một hạt chàng. Như thế Niệm như thế, đây là dành cho những người chuyên tu, chuyên hành, dành cho những người chuyên tu sâu rồi, để cho được nhiếp tâm. Thì chúng ta có thể không cần là mỗi ngày phải niệm được 10 vạn câu đâu, ngày niệm được 1 vạn câu hay là 2 vạn câu, 3 vạn câu tùy. Nhưng khi chúng ta vào chuyên tu 1 tiếng, 2 tiếng đồng hồ, chuyên tu ở thất, ở nhà nhà mình á, hoặc lên chùa chúng ta tu một mình nhé, chúng ta tu cái pháp này, chúng ta tu một mình, chúng ta tu à. Giống như trong đàn nai, ta làm con nai Chúa, quán xuyến được tất cả thì mới gọi là con nai Chúa được. Còn chúng ta cũng như những con nai thường khác thôi thì cũng bình thường thôi. Ở trong loài người, ở trong hàng Phật tử, chúng ta tu gì? Vẫn như những Phật tử khác thôi, thì như những con nai bình thường thôi. Nhưng chúng ta muốn hơn mọi người, để vượt lên mọi người, để một đời này tự do tự tại vãng sinh, không cần phải gì, sau khi chết đi còn là chờ các Phật tử hay là các sư đến trợ niệm cho Phật mới hiện ra. Không cần tới giờ phút đó, gọi là còn sống mà vãng sinh. Như Hòa Thượng Tịnh Không nói, tu làm sao còn sống mà vãng sinh. Thế nào là còn sống mà vãng sinh? Tức là biết trước ngày giờ. Thân chúng ta ở thế giới này, nhưng tâm chúng ta đã ở trong gì? Cái cảnh gì? Đạt được niệm Phật Tam Muội rồi. Đó. Thân còn ở thế giới này, nhưng tâm chúng ta đã thực sự ở Tây Phương Cực Lạc thế giới rồi. Không còn bị phiền não, không còn bị dao động, không còn bị tham sân si mạn nghi tà kiến ác kiến biên kiến thủ giới cấm thủ vân vân gì chi phối nữa. Cho nên đó gọi là thân còn ở thế giới này mà tâm đã ở Tây Phương Cực Lạc thế giới. Vì chúng ta gì? Chuyên nhất niệm Phật, đạt được gì? Niệm Phật nhất tâm bất loạn, hay gọi là niệm Phật Tam Muội rồi, thì gọi là còn sống mà vãng sinh. Chúng ta muốn đi lúc nào thì đi. Nếu cảm thấy ở lại thế giới này còn đem lại lợi ích cho gì? Cho chúng sinh, cho nhân loại, cho mọi người được, thì chúng ta nán lại thêm một vài năm, một vài chục năm nữa cũng được. Còn cảm thấy thế giới này nó nhiễu nhương, chúng ta lên thuyết pháp, lên giáo hóa, lên đi giao duyên cho bao nhiêu người rồi mà họ cũng chẳng tin, họ chẳng theo, thôi vậy thì ở lại thế giới này làm gì lâu cho nó khổ. Càng già thì thân thể sinh học này càng yếu, càng bệnh và gì càng khổ. Cho nên đi về Tây Phương Cực Lạc, xả bỏ tấm thân này về Tây Phương Cực Lạc sớm cho gì bớt khổ. Với ở lại thế giới này nó chẳng giải quyết được gì nữa, cho nên thì thôi đi sớm về Tây Phương Cực Lạc để thành Phật sớm, thọ nhận cái thân kim cương na la diên bền chắc sớm, thân đẹp đẽ trang nghiêm tướng hảo, vô lượng quang, vô lượng thọ, vô lượng công đức sớm, cho đỡ khổ, cho hết khổ, tội gì ở lại thế giới này nữa. Và muốn đi lúc nào thì đi, biết trước cái ngày giờ, báo trước ngày giờ mà đi, đó gọi là còn sống mà vãng sinh.